Rồi, rồi bây giờ tới cái chỗ khi chúng ta thống cả được cái chân thật đó thì gọi là gì? Gọi là niết bàn. Thấy không? Niết bàn là vô sanh, là không còn sanh, không còn diệt. Đó là niết bàn. Mà niết bàn là cái chỗ chân thật đó chứ gì? Cho nên nói là khi mà đạt được đạo, sống được đạo về cái chỗ không sanh diệt, đó là niết bàn. Cho nên không phải đại chết rồi mới được niết bàn, hay đại chết rồi mới được vô sanh. À, vì vậy mà tôi nhiều khi tôi nói là có một ít gì coi như tôi hơi chống đối tình độ. Tôi nói đợi gì phải sanh về cực lạc rồi tu hành sao mới chứng vô sanh nhẫn, phải không? Mà ngay nó cõi này nếu mà mình sống được cái không sanh diệt đó rồi đã vô sanh rồi thì như vậy không phải là bị sắc như sao, phải không? Đó, như vậy chúng ta thấy rõ vô sanh là chỉ cho không còn sanh diệt, và không còn sanh diệt đó là niết bàn. Cho nên đó niết bàn là ngay nơi tự tánh, nghĩa là mình sống được cái với tự tánh không sanh không diệt, đó là niết bàn. Rồi từ cái danh từ niết bàn đó chúng ta thấy rồi hỏi thế nào là giải thoát. Như lúc trước tôi nói với quý vị, tôi nói rằng mình tu á trước phải giác ngộ rồi sau mới giải thoát, thấy không? Giác ngộ rồi sau mới giải thoát. Thì giải thoát là giải thoát cái gì chứ? Giải thoát cái gì? Thì quý vị thường nhớ trong kinh nói giải thoát sanh tử luân hồi, phải không? Mà sanh tử luân hồi tức là sanh diệt cái gì, phải không? Còn sanh diệt là còn đi trong luân hồi, phải không? Mà giải thoát sanh tử luân hồi tức là sống trở lại không sanh không diệt, không động không sanh không diệt, thì đó là giải thoát. Nên rõ ràng như vậy cầu giải thoát ở đâu? Cho nên là vì vậy mà tứ tổ khi còn làm ông Sa Di gặp để tam tổ thanh sáng bạch hòa thượng dạy cho con phương pháp giải thoát, nó ai có được ngươi? Ngài nhận ra liền cái giải thoát nó không có, phải như là người bị trói rồi phải mở. Giải thoát là ngay ở trong cái sinh diệt mà nhận ra cái không sanh diệt là giải thoát cái gì, sống cả về cái không sanh diệt là giải thoát. Chứ đâu tìm thế nào? Đường là không thấy, tu cầu giải thoát mà không cầu gì hết, phải không? Nó là ngay nơi cái sanh diệt mình đừng theo nó, mà theo cái sanh diệt tức là luân hồi. Không theo sanh diệt sống với cái bất sanh bất diệt đó là giải thoát. Nó rõ ràng như vậy. Như vậy thì cái chỗ giác ngộ giải thoát niết bàn ngay cái chỗ thấy đạo này quý vị nhận ra hết, không còn nghi ngờ, không còn xa xôi gì nữa. Nếu không thấy như vậy thì nghe nói giải thoát thì mình cũng mơ mà không biết giải thoát ở đâu, giải thoát cái gì, lên chỗ nào nó gọi là giải thoát chẳng hạn, phải không? Nói niết bàn không biết niết bàn là cảnh ở đâu, giống cảnh cực lạc hay không, rồi đâu cho hoang mang không biết. Thì rõ ràng thiền là trở về cái chân thật, mà chân thật thì không sanh diệt, không động với không động hay không sanh diệt. Vì vậy mà các thiền sư nói còn một niệm là còn đi luân hồi. Đó, nó là còn ý niệm động là còn đi luân hồi. Ý còn động thì phải đi luân sanh diệt. Cho nên vì vậy mà nhớ là như như bất động thì cái đó là ngay trong đời này là giải thoát. Mà cái đó mới là chân thật giải thoát. Đó, thấy như vậy là quý vị mới thấy rõ cái lý đạo. Nó không phải xa, mà xa là vì lâu nay chúng ta tưởng tượng, cứ tưởng tượng niết bàn một cảnh giới nào. Cho nên nhiều người viết bài nói để rồi chúng ta vào cảnh niết bàn mà kia, nói với cảnh niết bàn mà đó là đạt cảnh trước rồi, phải không? Niết bàn là cái chỗ không sanh không diệt đó, mà không sanh không diệt là ngay nó tự thân mình. Nếu mà mình dưới niệm nó là động, mà còn chạy theo cái động đó là đi trong luân hồi, nó là một động cơ đưa mình tới luân hồi. Còn nếu mà sống trong cái tỉnh giác bất động thì không phải giải thoát là cái gì đó. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng luân hồi giải thoát hay là mê là giác, chúng ta thấy không nghi nữa, ngay trong cái đó thấy rất rõ. Bây giờ kết thúc câu chuyện nói chuyện hôm nay, tôi dẫn lời một thiền sư, rồi sau tôi sẽ phụ họa thêm một câu chuyện nhỏ. Thiền sư Pháp Diễn ở núi Ngũ Tổ, ngài Sơn Đường, ngài nói: hôm qua Sơn Tăng vào thành, thấy một cái hình mái bèn đi lại trước kia, hoặc thấy nghiêm trang kỳ đặc, hoặc thấy xấu xa ghê rốt, tới lùi đi đứng xanh vàng đỏ trắng, thấy rành rõ mỗi thứ, xem kỹ vốn có người ở tâm màn vải tâm điều khiển. Trên tăng nhịn không nổi, chàng bước đến hỏi: ông họ gì, ông tên họ gì? Rể bảo: hòa thượng già này, xem rồi thì thôi, hỏi tên họ làm gì? Trên tăng bị y một câu hỏi khiến phải câm họng, không lý để giải bài. Lại có người vì trên tăng nói được chăng? Hôm qua tông ấy rơi cành, ngày nay nơi này nhổ gốc. Đọc qua chuyện đó quý vị hiểu gì? Có gì liên hệ với câu chuyện tôi nói hôm nay? Bây giờ tôi không có giảng cái chuyện tới ngày, bây giờ tôi nói một chuyện hơi tương tự để cho quý vị thấy. Tôi nói một chuyện khác mà nó cũng nằm trong tiếng này. Nói một hôm tôi đi Sài Gòn, thấy một anh Sơn Đông ảo thuật giỏi, ảnh đánh phèn la, rồi ảnh hô hào, nói rồi khi đó người trẻ con đông đảo vây quanh ảnh, tôi cũng đồng thời đi lại xem để xem cái đề. Ảnh nói rằng: đây coi này, tôi thực ra một người thanh niên đấy. Cái này nhìn thấy người thanh niên tuấn tú điều hòa cái này, rồi cái biến mất. Đây con này, tôi sẽ thực ra một cô gái đẹp. Cái này nhìn thấy một cô gái mỹ lệ ăn mặc sang trọng điều hòa rồi cái biến mất. Đây con này, tôi thực ra một bà tiên. Cái thì thấy trên trời có bà tiên từ đây ở trên đi rồi xuống, cái là biến mất. Đây con này, tôi thực ra một con voi. Rồi thấy con gà to tướng đi vào rồi biến mất. Nói: đây con này, tôi thực ra con cọp. Rồi thấy con cọp dữ dằn nó chạy qua rồi mất. Mà nhiều thứ như vậy, đủ thứ hết. Thấy lạ quá, thấy thực hay quá, tôi lại tôi mới dỗ ra hỏi: anh tên gì, ở đâu mà thực hay vậy? Thế thì anh nói, anh mắng tôi: ông thầy nhà quê, coi rồi thì thôi, hỏi cái gì? Rồi tôi cũng câm mộng. Bây giờ tất cả quý vị trả lời cho tôi coi. Hết. Như vậy câu chuyện nó có liên hệ gì với buổi nói chuyện hôm nay, quý vị thử kẹt chúng ta coi. Bởi vì tất cả các ảnh thực ra đó nên đều là biến mất hết. Ấy là chỉ có ảnh hay còn. Tôi muốn hỏi tên ảnh mà hỏi anh không trả lời ra. Mà hỏi ảnh là ảnh anh dày tên câm họng không cho hỏi. Thì như vậy thì quý vị thấy đó, tinh thần người tu thiền mình như vậy đó. Thật thật thiền nghĩ